Nga đang tìm cách củng cố hơn nữa các quan hệ sẵn có với Việt Nam và coi Hà Nội là một trong các đối tác chiến lược chủ yếu của Moscow tại Đông Nam Á. Đó là tựa đề một bài viết đăng trên báo Russia Beyond the Headlines của Nga số ra hôm nay. Tác giả của bài báo cho rằng, trong bối cảnh các cường quốc thế giới đang tranh giành ảnh hưởng trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, Moscow cũng tìm cách củng cố chỗ đứng đã có tại Việt Nam để mở ra một cánh cửa vào các nước ASEAN. Muốn thực hiện kế hoạch của mình, Nga đã đẩy mạnh các quan hệ thương mại với Hà Nội, chủ yếu qua các dự án phát triển hợp tác trong các lĩnh vực hạt nhân, năng lượng và công nghệ quân sự. Tác giả bài báo là giáo sư Vladimir Kolotov, giám đốc ban lịch sử Viễn Đông thuộc Đại học St. Petersburg. Ông nói một cuộc cạnh tranh giáo diết đã bùng nổ mới đây để tranh giành ảnh hưởng tại Việt Nam trong bối cảnh các cuộc tranh chấp lãnh thổ trong miền Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, trở nên gay gắt hơn giữa Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines. Giáo sư Kolotov cho rằng nước năng động nhất trong vùng là Trung Quốc, với các hoạt động xây đảo nhân tạo trong Biển Đông nhằm xây các cấu trúc hạ tầng quân sự. Sự leo thang của các cuộc tranh chấp trong vùng biển này đã khơi mào cho cuộc chạy đua vũ khí mà giáo sư Kolotov mô tả là gay gắt nhất chưa từng thấy trước đây trong khu vực. Giáo sư Kolotov nói, người Mỹ đã lợi dụng tình hình để tìm cách khôi phục ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á, thể hiện qua việc tăng cường sự hiện diện của Mỹ, đẩy mạnh các cuộc thương thuyết để hình thành Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, nhằm đối trọng với các thỏa thuận thương mại do Trung Quốc dẫn đầu trong khu vực. Nga tuy không trực tiếp liên hệ tới các cuộc tranh chấp lãnh thổ trong Biển Đông, nhưng vấn đề này vẫn là một quan tâm của Moscow. Giáo sư Kolotov cho rằng một sự thay đổi trong cán cân quyền lực trong khu vực, chẳng hạn như sự xích lại gần nhau giữa Mỹ và Việt Nam, có thể đe dọa vị thế của Moscow trên thị trường năng lượng cũng như thị trường buôn vũ khí cho Việt Nam. Giáo sư Kolotov nói, Liên bang Nga ủng hộ một giải pháp ôn hòa để giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Bài báo dẫn lời các nhà ngoại giao Việt Nam nói, họ hy vọng rằng Nga sẽ góp phần để tìm một giải pháp cho vấn đề Biển Đông, bởi vì họ tin rằng Nga có quan hệ tốt với Trung Quốc và Bắc Kinh thường lắng nghe các quan điểm của Moscow. Mặt khác, khi củng cố quan hệ với Việt Nam, Nga cũng phục vụ các lợi ích của chính mình. Giáo sư Kolotov nói, trong tình hình hiện tại, điều quan trọng là Nga phải phát triển các quan hệ hữu hảo với các khu vực khác nhau trên thế giới, hầu có thể giảm thiểu mức thiệt hại do các biện pháp chế tài mà các nước Tây phương áp đặt đối với Moscow vì vai trò của Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine. Giáo sư trường Đại học St. Petersburg này nói rằng, trong thời gian qua, trong khi nhiều nước trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương trỗi dậy để trở thành các nền kinh tế năng động hàng đầu thế giới, thì nước Nga vẫn ngủ yên. Và giờ đây phải đuổi theo mới có thể bắt kịp các quốc gia khác trong cuộc chạy đua để tranh giành ảnh hưởng trong khu vực. Giáo sư Kolotov cho rằng chuyến công du chính thức của Thủ tướng Dmitry Medvedev tới Việt Nam mới đây cũng nhắm vào mục tiêu đó. Tầm quan trọng của việc phát triển quan hệ với Việt Nam, theo giáo sư Kolotov, được thể hiện qua sắc lệnh của Tổng thống Nga về những biện pháp để thi hành chính sách đối ngoại của Liên bang Nga. Theo đó, Việt Nam được xếp ngay sau Trung Quốc và Ấn Độ, và như thế kể như được Moscow coi là một trong các đối tác chiến lược hàng đầu của Nga tại Đông Nam Á. Hoa Kỳ cũng muốn tăng cường các quan hệ với Việt Nam qua chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tới Á Châu. Ông Carter vừa kết thúc chuyến công du này, mà các nhà phân tích cho là chủ yếu là để gặp gỡ và thắt chặt tình thân hữu với các đồng minh của Mỹ. Thông tin viên Calabab của VOA có nhận định sau đây về vị thế của Hoa Kỳ sau khi phỏng vấn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm Chủ nhật vừa qua. Thông tin viên của VOA nói, theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Washington muốn đánh đi một thông điệp rõ rệt tới khu vực. Đó là Hoa Kỳ muốn tái cân bằng lực lượng sang châu Á, rằng Hoa Kỳ là một thành viên thuộc khu vực Á Châu-Thái Bình Dương và trong cương vị đó muốn tiếp tục củng cố vai trò của mình nhằm mục đích duy trì ổn định và thịnh vượng cho khu vực. Thị trường Việt Nam đã trở thành địa điểm đầu tư ưa chuộng của các tỷ phú Thái Lan. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Thái Lan xếp hạng 10 trong các nước đầu tư lớn nhất vào Việt Nam – tính cho tới tháng 3 năm 2015, với tổng cộng 374 dự án đã được cấp giấy phép, vốn tư bản tổng cộng lên tới 6,7 tỷ đô la. VNN dẫn lời Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam Phạm Hùng Hải nói ông tin rằng trong 5 năm tới, các tập đoàn công ty lớn của Thái Lan sẽ biến Việt Nam thành một trung tâm sản xuất các sản phẩm nhãn hiệu Thái Lan để xuất khẩu sang các nước khác. Trong khi đó, hãng tin tài chính Bloomberg tường thuật rằng Việt Nam cũng tìm cách thu hút đầu tư từ một nguồn khác là người Việt hải ngoại. Hãng tin dẫn lời ông Trần Hoàng Phương nói rằng Hà Nội đã áp dụng một số biện pháp nhằm thu hút đầu tư của Việt Kiều. Các biện pháp đó gồm visa có hiệu lực tới 5 năm và nhập khẩu xe hơi miễn thuế. Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt ở nước ngoài, từ năm 2004 tới tháng 6 năm 2013, khoảng 3.000 người Việt hải ngoại đã trở về sinh sống tại Sài Gòn, trong khi 9.000 người khác đã được cấp giấy thường trú để làm việc và đầu tư tại thành phố này. Trường hợp một doanh nhân Mỹ gốc Việt tên Thịnh Nguyễn là một ví dụ. Ông đã bỏ sự nghiệp tại thung lũng điện tử Silicon Valley để thành lập một công ty phần mềm ở Sài Gòn. Nhưng Việt Kiều hồi hương để làm ăn bị cả những người ở trong nước lẫn cộng đồng người Việt ở hải ngoại ngờ vực. Nói chuyện với hãng tin Bloomberg, ông Nguyễn cho hay là khi ông về Việt Nam vào năm 2002, ông bị công an theo dõi. Khi ông tìm cách gây quỹ ở thành phố San Jose để giúp các hội từ thiện ở Việt Nam, thì gặp phản ứng mạnh của người Việt Nam tại đây. Ông cho biết là có người đã nhổ nước bọt vào ông. Bloomberg dẫn lời luật sư Henry Liam dạy tại trường cao đẳng thành phố San Jose, nói rằng sau mấy thập kỷ, vết thương vẫn chưa lành. Cho tới thập niên 1980, chính quyền Cộng sản Việt Nam vẫn coi những người đã bỏ nước ra đi là những kẻ phản bội. Một trường hợp khác được Bloomberg dẫn chứng là ông Henry Nguyễn sang Mỹ từ tấm bé. Xuất thân từ trường đại học Harvard, cha từng làm việc với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Henry Nguyễn, tên Việt Nam là Nguyễn Bảo Hoàng, trở về Việt Nam cách đây 14 năm. Giờ ông là chủ tịch hội đồng quản trị của Good Day Hospitality, một công ty do ông thành lập và là công ty đã mở quán ăn McDonald's đầu tiên ở Việt Nam. Ông cũng là tổng giám đốc của công ty đầu tư tài chính IDG Ventures Việt Nam. Nay, ông đã trở thành con rể của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Chiến tranh Việt Nam, theo Bloomberg, đã cướp đi mạng sống của 3 triệu người Việt Nam và hơn 58.000 người Mỹ. Bloomberg nói, sau khi chế độ miền Nam sụp đổ, hơn 1 triệu người đã bị tống vào các trại cải tạo, nơi nhiều người thiệt mạng. Hàng chục ngàn người bị giam cầm cho tới cuối thập niên 1980, dựa trên tin của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Bloomberg dẫn lời tiến sĩ Vũ Hồng Lâm, phân tích gia của Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Hawaii, nói rằng có tới 300.000 người chết trên biển cả. 40 năm sau cuộc chiến và 20 năm sau khi Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, vấn đề hòa giải vẫn là một vấn đề nan giải. Giữa người Việt hải ngoại và chính quyền Việt Nam vẫn tồn tại một hố sâu ngăn cách về ý thức hệ, về thế nào là tự do, dân chủ và nhân quyền.